Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thất thứ nhất của năm mới, chưa tính là bữa mùng 1 Tết là mình đã khai rồi không? Tức là bây giờ tới đầu tháng 2. Nếu vậy là mình lần thứ hai đâu phải lần thứ nhất. Nếu vậy chân bữa mùng 1 Tết là ông ta rồi. Vậy tu không có ai nghỉ Tết gì chứ ha. Đạo tràng long qua mình tu tinh tấn, tu không có nghỉ Tết gì, nhưng Tết mình cũng tu luôn nên khỏi cần khai trương luôn. Người ta tu á là người ta trước Tết ta nghỉ, sau Tết ta khai trương, giống như buôn bán, nhưng mà bán trước Tết bán sau Tết không nghỉ ngày nào chứ đâu cần khai trương, như bán quán cà phê rồi đó quý vị, ta đâu cần khai trương gì đâu. Cái nào bán theo mùa thì ta mới khai trương, còn nào bán mà không có theo mùa gì chứ á là ta không khai trương. Ngày nào ta bán cũng được, chứ muốn nghỉ nghỉ, muốn bán bán à. Như vậy thì ví dụ như quán cà phê rồi người ta quán ngày nào ta bán cũng được hết, thì ta không cần khai trương và ta không cần nghỉ Tết. Còn mình tu có gì cũng vậy nữa, ngày nào tu cũng được chứ không cần phải khai trương tu, không cần nghỉ tu gì hết á. Đó quý vị, tại sao? Tại vì là tu nó không có mùa, mùa nào tu cũng được chứ, ngày nào tu cũng được chứ, giờ nào tu cũng được chứ. Nên khi tu quý vị, người ta cũng không có thêm ngày nữa. Có nhiều quý vị Phật tử người ta đi tu cái đầu coi ngày xuất hành à. Bữa nay 1, 2, 3 đó, ngày xuất hành 3 hoặc là 2 nên bỏ tu bữa đầu. Đi tu mà xuất hành gì? Nghe không quý vị? Đâu có vụ xuất hành tu. Phải không? Nên tu lúc nào mình giác ngộ tu liền tại chỗ. Ví dụ bữa nay mình giác ngộ để ngày mai xuất hành, giữa đêm nay đi thì sao? Ai biết, phải không? Do đó mà tu thì không có ngày chủ nhật, và tu cũng không có ngày xuất hành, tu cũng không có ngày khai trương nữa. Nên có nhiều người quý vị từ ngày 25 tới 30 Tết nghỉ tụng kinh, đưa ông bà về trời, đưa ông Phật về trời, hết là tụng kinh. Ông Phật mà đưa về trời kỳ vậy. Ông Phật có đưa về cảnh Phật chứ, ông bà mình á là đưa về trời thì thôi thấy nó cũng hay hay đi. Nhưng mà ông Phật phải đưa về cảnh Phật chứ, ông Phật sẽ đưa về trời. Do đó có nhiều cái am cốc ở dưới quê á, người ta không tụng bữa 25 tới 30, người ta không tụng tới ngày lễ cúng cuối năm á, rước ông bà người ta tụng luôn quý vị. Vì năm ngày đó bỏ liền không tu hành gì hết trơn á, đi chơi cho sướng. Nên một năm chỉ còn ở trong vào năm ngày đó thôi đó, còn cả năm liền chúng ta phải tu tập hết đó quý vị. Như vậy thì trong cái đời sống mà con người chúng ta đang sống để tu tập á, chúng ta có cái sáu cái giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vị, để nhìn nhận cái thế giới quan xung quanh. Do nhìn nhận như thế giới quan xung quanh lâu ngày đó, mình quen cái nhìn nhận. Có nghĩa là mình nhìn ra phía bên ngoài, mình hướng tâm ra phía bên ngoài. Tại con mắt nó có cái tâm của con mắt, cái lỗ mũi có tâm của lỗ mũi, cái miệng mình có tâm của cái miệng mình, cái lỗ tai có tâm của cái lỗ tai, người ta gọi đó là thức đó. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức, cái đó là sáu cái tâm của sáu cái căn cơ quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vị. Nó sáu, có sáu cái tâm. Cái tâm là sự nhận biết thế giới quan xung quanh. Ví dụ như con mắt mình nhìn thấy sắc thì mình biết đó là bông gì, màu gì, hay là nó là cái gì. Đó là tâm của con mắt, đó gọi là nhãn thức. Thì cái lỗ mũi cũng vậy, lỗ tai cũng vậy, da mình cũng vậy, hay cái lưỡi mình cũng vậy, vân vân. Như vậy thì chúng ta muốn nhận thức cái bên ngoài để biết nó là cái gì, nên ta hướng tâm về bên ngoài giống hình cái loa vậy. Nó quay đi nào, nó quay vậy đó. Khi hướng tâm về bên ngoài á quý vị, nhưng mà cái suy nghĩ á, cái suy nghĩ đi đến hành động lời nói á, là cái nội tâm phía bên trong, chứ nó không phải là cái bên ngoài đó. Nhưng mà tâm ta lại hướng qua phía bên ngoài thì mình quên đi cái bên trong của mình. Có nghĩa là quên đi cái ngược lại phía bên trong của mình. Tại vì tâm mình đã hướng ra ngoài tạo thành cái tập quán nghiệp, nên mình quên đi cái bên trong. Mà khi á, là chúng ta quên đi cái bên trong là quên đi cái bổn, cái gốc, cái căn, gọi là quên đi bổn tâm, là quên đi cái bên trong của mình. Do đó mà khi là chúng ta tu, chúng ta chạy ra phía bên ngoài, có nghĩa là mình hướng tâm về phía bên ngoài. Khi hướng tâm về phía bên ngoài đó, căn tiếp xúc với trần đó, mà mình tiếp xúc với cảnh nào quý vị? Cảnh đó là cảnh chiêu cảm của nghiệp thức chúng sanh mà tiếp xúc. Không phải là chúng ta tiếp xúc được cảnh chùa đây đâu, mà nghiệp của chúng sanh đã chiêu cảm đó. Lúc trước mình có căn tu đó, dẫn mình tới chùa, tâm mình hướng tới chùa, ông nghiệp chiêu cảm. Còn là chúng ta ăn chơi nhiều, tứ đổ tường nhiều, nghiệp nó chiêu cảm đi qua các tệ nạn xã hội. Ví dụ như là mình thích hút chích xì ke, mình hút thích nhảy đầm, mình thích đi ăn đồ biển, rồi là mình thích đánh cờ, đánh số, đánh bài, mình thích cá độ, vân vân, thích chơi game online, thích karaoke. Như vậy thích đi siêu thị, thích mua sắm. Tất nhiên là cái mà chúng ta, cái sở thích đó đó là tâm ta đã hướng tới đó từ cái kiếp trước, là nghĩa là mình tạo thành cái thói quen từ kiếp trước, nên lúc này cái dòng nghiệp nó sẽ dẫn mình ra trả nghiệp. Khi dẫn đi trả nghiệp đó thì nó dẫn mình đến cái chỗ nào mà nó đúng với cái tâm của mình đó, nó dẫn đến đó, nghiệp nó dẫn đó, gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, có nghĩa là cùng cái âm với nhau thì nó tương ứng với nhau tạo thành cộng hưởng. Đồng khí là đồng một cái tâm, một cái tập khí á, thì là nó đi vào một cảnh giới giống nhau. Do đó nếu tâm ta thanh tịnh, ta về cảnh giới của Tây Phương. Tâm thiền thì về đến cõi trời, tâm định về cõi trời, vân vân. Tâm dục còn ở ta bà này, ở sống trong cõi dục. Cái đó là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu á. Như vậy thì cái dòng nghiệp nó lôi chúng ta đi và nó dẫn chúng ta đến sự chiêu cảm bởi cái thế giới quan xung quanh. Do chiêu cảm thế giới quan xung quanh đó thì đầu cái thái độ chúng ta có sự chiêu cảm đến cái thái độ. Và chính cái thái độ chúng ta chiêu cảm đó thì đó tạo thành cái dòng nghiệp mới. Ví dụ như mắt mình thấy sắc ở phía bên ngoài, thì cái sắc mà mình thấy đó là mình đã có duyên với nó rồi. Trong cái cảnh giới đó, mình đã có duyên nó nhiều đời nhiều kiếp, giờ nó lôi mình đến đó, mình nhìn thấy cảnh giới đó. Thế cảnh giới đó bắt đầu mình móng tâm, mình thương hoặc là mình ghét, hoặc không thương không ghét, đi ra thọ lạc, thọ khổ, thọ không lạc, không khổ. Do mà mình móng cái tâm đó tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, nên sanh ra ba cảm thọ khác nhau: thọ lạc, thọ khổ và thọ không lạc, không khổ. Do mình móng tâm ra phía ở bên ngoài đó. Và chính móng tâm ra phía bên ngoài này nhiều đời nhiều kiếp quý vị, thì bắt đầu chúng ta bị lệ thuộc những cái bên ngoài đó. Nó hướng tâm rồi, bây giờ nó lệ thuộc, có nghĩa là chúng ta trả nghiệp và chúng ta sanh ra dòng nghiệp mới. Và cái dòng nghiệp mới này nó phụ thuộc vào cái hoàn cảnh xung quanh của mình mà sanh nghiệp. Ví dụ người ta chửi mình quá sanh ra nghiệp sân, ta chê mình quá sanh ra là ra nghiệp buồn, thảm, sầu, Và người ta khen mình quá, sanh ra cái nghiệp là thỏa mãn, gọi là tự đắc, tự hào, tự cao, tự mãn, vân vân. Như vậy thì cái dòng nghiệp nó đã báo ứng với mình, mà từ cái dòng nghiệp báo ứng đó với mình tiếp xúc móng tâm ra ngoài thì nó sanh ra cái dòng nghiệp mới, và dòng nghiệp mới dẫn dắt mình đi gọi là sanh tử luân hồi. Nên á, chúng ta không còn đủ thời gian nữa để chúng ta quay lại, không đủ thời gian để chúng ta nhìn lại, và chúng ta không có cái duyên để chúng ta nhìn lại nữa. Chúng ta cứ hướng ra ngoài không à. Không hướng ra ngoài, người ta giống như mình không biết gì vậy. Mình biết, mình phải hướng ra ngoài. Do đó mà con người ta có tánh tò mò. Cái gì phía bên ngoài, đầu mắt rình, lỗ tai nghe, nghe lén, nhìn lén, phải không? Sờ trộm rồi. Để làm chi có gì? Để biết cái cảnh giới quan xung quanh phía bên ngoài, tức là mình biết mình đang móng tâm đó. À, quý vị móng tâm ra phía bên ngoài để trả cái dòng nghiệp mà của thân con người chúng ta phải gây tạo, chúng ta đã gây tạo và nhận lấy mình đi ra ngoài. Nên thứ nhất mình không còn thời gian để nhìn lại, thứ hai là không đủ sáng suốt để nhìn lại quý vị, thứ ba là không có biến cố cho ta nhìn lại. Nếu cái người ta có đủ thời gian để một ngày nào đó họ phát hiện ra được rằng là những cái điều đó là sai, nếu chúng ta là có đủ trí tuệ để chúng ta nhìn lại á, đó quý vị, thì chúng ta cũng thấy là điều đó là những điều sai. Là nếu chúng ta có biến cố để chúng ta nhìn lại. Nên con người mà muốn nhìn lại đó quý vị, họ có thứ nhất có thời gian, có thứ hai là có trí tuệ, thứ ba là có biến cố, còn một cái thứ tư nữa là có sự tác động vào phía bên ngoài với chủ định của người khác. Bây giờ ví dụ như là Đức Phật ngài đản sanh ra thế gian này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, tức là ngài đã tác động vào trong chúng sanh để chúng sanh nhìn lại chính tất cả các quá trình của mình từ xuyên suốt nhiều đời nhiều kiếp đến ngày hôm nay. Do đó chúng sanh tự tư duy thấy đúng hay sai, nếu đúng á thì chúng ta làm tiếp, nếu sai thì chúng ta bỏ. Không có gì như vậy á, thì con người nếu mà chúng ta nhìn lại, tức là nhìn lại được cái gốc của bản tâm của mình, thì cái người này đi luôn luôn lúc nào cũng vững chãi vững bước, dầu hoàn cảnh khó khăn nào xảy ra đi nữa thì người này cũng vững chãi vững bước hết. Nên có nhiều người á quý vị, hoàn cảnh xảy ra họ bị đổ sụp, mà họ bị đổ sụp, họ bắt đầu đổ thừa với cái bên ngoài, tại vì người này thế này, tại người thấy cái kia, tại đối xử tôi tàn nhẫn, tại cuộc đời này như thế nào, người ta nhầm khi hận đời, chửi những người xung quanh, đổ thừa những người xung quanh đó quý vị, thì người này họ đang móng tâm ra ngoài đó. Nên họ ngỡ rằng cái bên ngoài đó làm cho mình đau khổ, nhưng mà không ngờ cái đau khổ là sự cảm thọ của tâm, tức là cái sự khởi tâm của mình phía bên trong, chứ không phải do cái bên ngoài đó. Cái ngoài là duyên để cho chúng ta khởi tâm thôi, nhưng đau khổ chính là do tâm chấp của chúng sanh, chứ không phải do hoàn cảnh khó khăn bên ngoài mà chúng ta đau khổ. Đó có gì? Nên cái người mà người ta có đủ thời gian á, tức là họ gia chạm nhiều quá trở thành kinh nghiệm mà họ nhìn lại. Đó có gì? Đó là các bậc duyên giác đó. Họ nhìn cái lá rơi, nhìn ta sanh lão bệnh tử, nhìn ta chết, thì họ thấy nhân duyên nó chằng chịt với nhau. Rồi lúc đó họ quán nhân duyên mà họ cắt đứt theo cái chiều hoàn diệt. Nhân duyên có hai chiều, chiều lưu chuyển và chiều hoàn diệt. Chiều lưu chuyển là cái chiều vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh sách sanh lục nhập sanh xúc, xúc sanh thọ, thọ sanh ái, ái sanh thủ, thủ sanh hữu, hữu sanh sanh, sanh lão tử, u bi khổ não. Đó là chiều lưu chuyển của 12 nhân duyên. Chiều hoàn diệt là vô minh diệt, thì hành diệt sức, thức diệt, sức diệt, danh sắc diệt, sanh giác diệt, lục nhập nha, diệt, xúc diệt, rồi thọ diệt, ái diệt, thủ diệt, hữu diệt, sanh diệt, lão tử diệt, u bi khổ não diệt, niết bàn. Như vậy thì cái chiều lưu chuyển và chiều hoàn diệt nó là do sự gia chạm, tức là người ta có thời gian. Có gì? Như vậy thì cái thứ nhất có thời gian, cái thứ hai nữa tự nhiên mình thông minh lên cái mình nhìn thấy có gì? Rồi thứ ba do biến cố, do này bắt đầu mình nhìn lại quý vị. Rồi cái thứ tư nữa là do sự tác động ở bên ngoài, do chúng ta gặp một đại sự nhân duyên nào đó, bậc thiện tri thức nào đó người ta tác động, hoặc gặp cuốn kinh pháp nào của nhà Phật người ta tác động. Ví dụ như Lục Tổ Huệ Năng đi đốn củi, gặp câu kinh tác động liền: bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, ngài nhìn lại ngài ngộ. Cái việc đó là tác động từ phía bên ngoài đó, tác động có chủ ý hoặc không chủ ý, vô tình do một lời kinh pháp hay là do một cái đại sự nhân duyên, một vị Phật, La Hán, Bồ Tát, Chi Phật vân vân, các bậc thiện tri thức tác động trực tiếp, người ta muốn độ mình, có nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp người ta độ mình. Cái gì? Cái đó là nếu cái người nào mà gặp được những cái hoàn cảnh như vậy mà nhìn lại chính mình đó quý vị, thấy những điều gì mình làm, những điều gì mình nói, những điều gì mình truyền phược trong sanh tử luân hồi,
Và Đức Phật Ngài đã ra đi khỏi hoàng cung, các vị Bồ Tát đã từ bỏ tất cả các cái để hy sinh cho bao nhiêu chúng sanh. Thì lúc đó bắt đầu người ta tu tinh tấn không có gì. Dầu cho gian nguy thử thách tới đâu người ta cũng tu hết chứ. Dầu cho mình sai người ta chửi người ta mắng gì mình cũng tu hết đó quý vị. Biết đó là mình đã sai rồi. Nha quý vị. Khi biết mình sai bắt đầu người ta sám hối. Từ cái sự sám hối chân thành đó tiêu tai nghiệp lực của gì, từ sự sám hối tân thành đó mà người ta không dám làm những điều ác nữa. Và người ta tiêu tai cái nghiệp cũ, người ta không dám làm điều ác nữa, người ta hướng tâm đến vô thượng bồ đề. Thì người này chắc chắn xây dựng được cái nền móng và tu tập chắc chắn chầm chầm. Người này hướng tâm đến Niết Bàn, hãy đến Niết Bàn, hướng tâm Tây Phương Cực Lạc, sẽ đến Tây Phương Cực Lạc có gì. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau với cái phần này nè, là những cái nguyên nhân tác động để ta nhìn lại mình, thấy sai, sửa, tu tập tiến đến quả vị, vân vân, với đề tài được mang tên Nhìn Lại Mới Biết Mình Sai. A Di Đà Phật. Không phải tự nhiên á mà chúng tôi mới nói điều này. Có ông thầy bạn ông mất rồi, nghĩa là học ngon lắm, tiếng học dữ lắm, lớn cao lắm. Mà tôi đi thăm thì bệnh mà, bệnh ung thư, bốn mấy tuổi thôi. Đâu có gì bệnh ung thư. Thế nên mới nói là không ngờ cuộc đời nó mong manh, vô thường. Tính đâu là mình tu rồi là người ta bái người ta lại, vậy là đủ, không có gì. Nhưng mà khi làm việc Phật sự nhiều, khi nằm trên cái giường bệnh mới nhìn lại mới thấy mình sai nhiều quá. Đâu có gì. Ví dụ thấy mình sai nhiều quá mà thầy thì mới thấy mình sai thôi chứ ngoài người ta không thấy đâu. Cái thứ nhất là mình không có chọn cái tâm hồn để tu tập, nghĩa là mình còn móng ở chỗ này, móng chỗ kia. Này nó nói chứ khi nó mất giờ mất rồi, nói là còn móng chỗ này móng chỗ kia dữ quá đi. Nghĩa là có vị chùa mình cũng ham nhiều Phật tử tới. Rồi mình cũng ham là cất chùa cho nó lớn, cho nó to, vân vân. Rồi là mình muốn tâm là cầu người ta cúng dường nhiều. Tuy cũng làm việc chùa thôi, nhưng mà cái tâm mình tâm mong cầu, bắt đầu cái tâm mình bắt đầu nó hướng tới thế gian. Nha, có gì mình không hay. Nghiệp mà, nghiệp con người mà mình hướng tới đâu nó dẫn mình đó mà. Không có gì. Tuy là đó là chùa, tuy làm việc chùa, nhưng mà tối ngày mình cứ lẩn quẩn với nó. Có nghĩa là tối ngày mình cứ nghĩ tới những cái đó không à. Nào quý vị nghĩ đến thế nào mình làm được chùa lớn, nghĩ nào người ta cúng dường nhiều, nghĩ nào Phật tử nhiều, vân vân. Tất cả đó tuy là nó tốt chứ không phải là xấu. Xét về mặt thế gian pháp rất tốt, phát triển rất tốt quý vị. Nhưng mà khi mình nhìn lại á, thấy mình bắt đầu hồi trước á, mình công phu ngày 8 thời, tới 6 thời, tới 4 thời, giờ 2 thời được bữa mất. Tức là mấy cái kia nó bận rộn hết rồi. Nào quý vị thấy không? Vậy thì cái mục đích cuối cùng mình là gì? Mục đích cuối cùng mình là tu tập phải không? Không có gì. Nhưng mà bây giờ bắt đầu người ta chảnh mãn từ từ, chảnh mãn từ từ, do nghiệp nó lôi mình. Tuy đó là một cái điều tốt, nó không phải là điều xấu. Không có gì. Mà nó tốt thì nó tốt mặt thế gian pháp thôi. Về mặt tu hành để xuất thế gian nó không phải là tốt. Do đó người ta biết người ta quá giải. Ví dụ như người ta cuốn hút mà không bị nó hút, người ta quá giải nó như là hoa sen trong bùn vậy đó. Tức là mình phải nhìn lại mình coi bây giờ mình nó trượt đi tới đâu rồi, cái đà mình đi tới đâu rồi, mình không có cơ hội mình nhìn lại. Nha quý vị, bây giờ nhìn lại lên tới trên cái giường nằm trong bệnh viện này, ta đút ống vô bao tử ta cho ăn rồi lúc đó mới nhìn lại. Nha quý vị, nhưng mà cái người này có duyên lành với Phật pháp, nhiều đời nhiều kiếp đã từng hy sinh xả thân cho Phật pháp, thì lúc đó mình mới có cơ hội mà nhìn lại. Chứ đoàn không thì lúc đó vẫn giải quyết chuyện thế gian. Ông tôi đi thăm bệnh, không có gì, thăm mẹ của một cái vị tu sĩ bệnh ở trong bệnh viện đó. Bà không có tu, mẹ tu sĩ nhưng bà ở nhà bà chỉ là Phật tử bình thường thôi, không có tu hành nhiều. Trước khi chết đâu có gì, giải quyết chuyện đất đai, ký tên nè, rồi công ty nè, đâu có gì, còn tiền bạc mà thiếu nợ, qua lại nợ nận nhau có gì. Người ta lợi con nợ người ta lại, còn mình thiếu nợ người ta phải giao cho con cái trả về sổ sách chi chích nó mà úp cái lòng oxy. Nào quý vị thấy không đủ thời gian, không có thời gian để nhìn lại mình nữa. Nghe không quý vị? Lúc đó mà nếu tắt hơi cái là đi tuốt luốt luôn, còn gì nữa. Nó cuốn trong tiền bạc, danh lợi, tất cả các cái uổng phí một đời người, hết đời người rồi, không còn nhìn lại được nữa. Nghe không quý vị? Nên nó có những cái trường hợp nghiệp nó dẫn đi luôn, không thể nhìn lại được. Đó, do đó cái thứ nhất á, là người ta nói là người ta có cái thời gian để người ta nhìn lại làm sao. Khi người ta va chạm cuộc sống nhiều nè, một bước nào đó đầu chúng ta mỏi mòn, người ta nhìn lại mấy mươi năm tóc đã bạc đầu, cuộc đời sống được có bao lâu, trăm năm vùi dập trong sương gió, à, quý vị, rốt ruột rồi cũng quá bể dâu. Thấy được cái gì không? Đâu thấy được gì đâu quý vị. Nhìn giờ thấy được gì? Được cái nhà, hay được là mấy đứa con, hay được là công danh sự nghiệp, à, quý vị. Giờ được cái nhà, mai mốt chết để lại cho người ta. Đứa con cũng gả đi, mai mốt chết nó còn sợ ma nữa. Không có gì. Chồng mình á, mình chết, ổng cũng có vợ khác. Ổng không có vợ khác thì ổng cũng đi con đường khác, ổng cũng chết theo đó. Không, nhưng cũng đi con đường khác. Rồi bao năm trời mình hy sinh với cái nghề của mình đó, cuối cùng đâu thử cho mình làm giám đốc, cuối cùng mình nghỉ hưu về làm giám đốc có ai thăm không? Mà trong lúc mình làm giám đốc có gì, quà chất đầy nhà đầy cửa nè. Nghe không quý vị, mới thấy cái cuộc đời, nghe cái bản chất nó là vậy. Nghe không quý vị? Nên đừng có là cai cú. Có nhiều người ta cai cú, ta đọc câu nho nó: bần cư náo thị vô nhân dân, phú tại lâm sơn hữu khách tầm. Nghĩa là mình đã nghèo mà ở tại thành thị cũng chẳng có ai viếng thăm, tới giàu mà ở trong rừng trong núi sâu thăm thẳm người ta cũng tới nùm nộp nộp nộp. Nghe không quý vị? Hoặc là tai mang túi bạc kè kè, nó bậy nó bạ ta nghe rần rần, vân vân. Tất nhiên là thế gian ta nói đó, không có gì, để làm chi? Để người ta chua xót, người ta đau thương với cái dĩ vãng đã qua, người ta sống với cái ký ức đó, người ta hồi ức lại những cái ức quy hoàng, không có gì. Giống hệt như con hổ mà trong cái lồng củi mà Thế Lữ đã tả cái bài, có gì, gặm một mối căm hờn trong củi sắt. Ông nói vậy, ngõ từng tung hoạch giờ hoành, bây giờ nhốt vô lòng rồi cả như tiêu vậy quý vị. Nên á là nhớ về cái ký ức mà quy hoàng hồi xưa mình là trùm của muôn thú, muốn bắt con nào phải quỳ phục, phải gian sinh với lại mình, tới giờ nằm trong củi sắt gặp một nỗi căm hờn trong củi sắt. Quý vị, mình cũng vậy đó, tung hoành ngang dọc cho dữ, nằm trên giường úp lòng oxy cái rồi quý vị, giống như con hổ bỏ ông chuồng rồi. Quý vị còn tung hoành nữa không? Còn chửi lộn nữa không? Còn đánh thê nữa không? Quý vị còn làm khổ ai được nữa không? Phải không? Lúc đó là gặm một nỗi căm hờn rồi đó. Chúng ta nhìn lại mình đó quý vị. Nhìn lại mình đi. Nghe rồi chúng ta sẽ thấy, lúc đó chúng ta có đủ thời gian để chúng ta mới nhìn thấy được điều đó. Nếu chúng ta không đủ thời gian, chúng ta không thể nhìn thấy được điều đó đâu. Phải không quý vị? Va chạm. Có đủ thời gian chúng ta va chạm, ta mới nhìn lại được đó, quý vị. Tắt hơi rồi còn lại tay không? Nhìn lại mình đi. Có phải không? Nào quý vị, nhìn lại một lần đi nha, mới thấy danh mà chi, lợi mà chi. Nào quý vị, gặp thời thế, thế thời cũng thế. Nào quý vị, như vậy là chúng ta mới thấy, chúng ta nhìn lại chính mình đi, có được cái gì không? Bây giờ nói được với mất đi, hai chữ được mất thôi. Được cái gì và mất cái gì quý vị? Được tiền nè, được vàng, được bạc phải không? Nhưng mình mất sức khỏe, mất trí thông minh, mất sắc đẹp, mất tuổi trẻ, cuối cùng mất luôn cái mạng mình. Được gì? Được vàng, bạc, danh lợi, con cái, nhà cửa, xe cộ, của cải vật chất. Không có gì được mấy cái đó. Nhưng mà mất á, quý vị, được với mất thôi. Mất cái thứ nhất, mất tuổi trẻ, giờ thành tuổi già rồi. Phải không? Cái thứ hai, nó mất sắc đẹp rồi, xấu quắc rồi. Thứ ba, nó mất sự thông minh rồi, giờ lú lẫn rồi. Trẻ thông minh, già lú lẫn, chuyện bình thường thôi. Mất sự thông minh rồi. Sức khỏe mất, thông minh mất, sắc đẹp mất, tuổi trẻ mất. Còn gì không? Cuối cùng mất luôn cái mạng mình, có năm cái thứ mất. Không có gì, mạng mình mất luôn, vô lò thiêu Bình Hưng Hòa luôn, ra nghĩa địa luôn. Không có gì, gì là mất hết phải không? Rồi bây giờ được nè, được công danh, được sự nghiệp, tài sản vật chất, xe cộ nhà cửa, chồng con vợ con cháu chắc, được tất cả những cái thứ đó. Không có gì. Như vậy thì chúng ta nói là được tất cả những thứ đó, chết có mang theo được cái thứ nào không? Như vậy được cũng như không. Được mà cũng như không. Nhưng mà mang theo gì? Mang theo tội với phước trong lúc chúng ta được những cái đó đó. Mà thường được cho mình thì phước hay tội? Nó thẳng như vậy. Nó thiệt đi, nó thiệt tiếng đi. Được cho mình là tội nhiều hơn phước. Được cho người ta mới phước, được cho mình sao phước được? Được cho mình ích kỷ. Trời ơi, từ ích kỷ đó ta mới làm sai mới bị tội. Miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm, đúng không? Trong Kinh Vu Lan, như vậy thì được cho mình đó, thì lại là mắc tội. Mà chính mình đem cái tội đi theo chứ không phải đem cái được đi theo. Quý vị nhìn lại mình đi, có phải vậy không? Đem tội theo chứ không phải đem được theo. Phải bỏ tội lại mà đem được theo thì nó quý quá, quý quá, hạnh phúc quá, ngon lành quá. Mà đem theo cái tội mà để lại cái được đó, cái này mới là ngặt, ngặt nghẽo của cuộc đời chứ. Nghe không quý vị? Phấn đấu cả đời tới 6-70 tuổi, 7-80 tuổi, vậy đem theo tội bỏ lại cái được. Vô lý không? Thấy vô lý nha. Này vô lý lắm mà chứ không phải chuyện đơn giản à. À quý vị, như vậy ta mới nhìn lại mình. Đó quý vị, vui bao nhiêu thì buồn khổ cũng bấy nhiêu, nhiều hy vọng lại mang nhiều thất vọng. Đó quý vị, nên thấy được đó, gọi là thấy được bản chất cuộc đời do mình có thời gian. Khi tới ngồi có thời gian mới ngồi ngẫm lại, mới ngồi nghiệm suy, mới ngồi nhìn lại thấy mình. Đó quý vị, thấy bóng của mình qua một cái tấm gương phản của trí tuệ. Lấy gương trí tuệ mình soi lên đi, mình mới thấy được tất cả những cái gì mà mình đã làm được và cái mình không làm được. Mình đem theo cái gì, mình mất đi cái gì, mình còn lại cái gì. Đó không có gì. Mất sức khỏe, mất tuổi trẻ, mất sắc đẹp, mất trí thông minh. Đó không có gì. Mất mạng, có 5 cái mất. Đó không có gì. Còn được nhiều thứ lắm nhưng cuối cùng không đem theo gì, chứ người ta để lại cho người khác hết nè. Tiền để lại cho con cho cháu, quý vị, vàng bạc tài sản để lại cho con cho cháu, chức vụ mình khác lên thay, quý vị, mới giám đốc để chết phó giám đốc lên thay, như vậy thì cũng sang tay của người khác. Nếu con cháu mình nó có tâm, nó gọi là nó có tâm lương tâm thì đem đi cúng dường bố thí nó hồi hướng cho mình, còn nó không có lương tâm mà nó xì ke ma tí thì đem đi nó luộc sạch. Quý vị, Trinh Bình Dương, ông già để lại vườn cao su trị giá 3 tỷ cá độ đêm một banh ở dưới An Hữu nè. Con Kỳ Euro Kỳ gọi cá độ bức tiêu tiệm vàng luôn, đi ăn mài luôn á. Đó quý vị, cá độ ăn mạng á. Như vậy quý vị mới thấy là được cái gì. Dạ quý vị, được cũng để lại cho người khác. Không để lại cho người khác, nếu mà mình có phước một chút xíu á thì nó còn giữ lại bền lâu, không có phước một chút xíu nữa là qua cầu gió bay. Vậy cuối cùng được vậy? Không được gì chứ. Vậy nhìn lại đi. Có gì vậy thì mình nhìn lại chính cuộc đời mình, nhìn lại lấy cái tâm mình đó quý vị. Ganh đua, hận thù, ai quán, đó quý vị, khổ đau, sống với ký ức buồn thảm để làm gì? Đó quý vị, cuối cùng chẳng được cái gì. Do đó mà không thèm buồn, không thèm giận, không thèm sầu, không thèm sống với ký ức huy hoàng gì hết trơn á. Vì hồi đó là quý hoàng lắm, mà đó tôi đẹp lắm, mà đó tôi á là dữ lắm. Ôi, đồ bỏ qua rồi như giấc mơ. Nên Đức Phật nói Kinh Kim Cang á, vậy chí lý đó, mình nghe cái là thấm tới đâu thấm tới đó. Nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển, như bào ảnh, như lộ việc, như điển ưng tác, như thị quán. Đức Phật là dùng cái tâm quán những điều đó đi các con à. Nhất thiết hữu di pháp, tất cả những gì ta nhìn thấy, ta nghe được, tất cả cái trên thế gian này như mộng mà thôi, như giấc mơ, đâu có thiệt đâu. Mơ rồi chợt tỉnh cái giật mình này. À, quý vị, mơ này mà mộng này đâu phải mộng đẹp mà là ác mộng. À, quý vị, phải mộng đẹp thì nó cũng đỡ. Này là ác mộng, như mộng á, mà là ác mộng. Như là quyển, quyển là không có. Quyển là giả đó, là huyễn hóa, là giả đó. Như là đồ giả, mà phải thiệt giả không? Có, mất phải giả không? Mấy bữa ở thân mình vô hòm giả không? Như huyễn, như bào ảnh, như là bọt bóng, quý vị. Như là cái bọt bóng, nó bể cái bóng, bọt bóng bóng nước á, bể bóng cái là xong. Như lộ, như là xương, như đầu cành, gặp cái giọt nắng đi tới là xương kể như tiêu. À, cái gì? Quả khắc thỉ mà. Như điện chớp, như mưa á, mình thấy cái lần điện nó chớp xẹt xuống cái rồi mất tiêu. À, cái gì? Như điện chớp thế. Như vậy thì cái cuộc sống của con người ta, danh lợi tình, tất cả các cái, quý vị, những ký ức, những hoài mong, những mộng tưởng, những si tư, tất cả những điều đó, à, quý vị, nó chẳng qua là gì hết, nó là phù du. Thì Kinh Kim Cang Đức Phật dạy rồi, à, quý vị. Do đó ta có thời gian ta nhìn lại mình mới thấy mình sai chưa. Chạy theo danh đi, hám danh, hám lợi, ăn hơn người ta một tiếng, thua người ta một tiếng, dành cho bằng được đó quý vị. Hai chồng nói nhau phải nói hơn tiếng mới chịu, không tiếng hơn tiếng không chịu nhịn. Đó vì con tức lắm thầy ơi, con dâu con mà nó dám này nọ nghiến răng kẹo kẹo quý vị. Rồi ơi, thấy chưa, nhìn lại mình đi chị Tám, nhìn lại đi, nhìn lại giờ lớn tuổi rồi, giận sân si lên cái bữa nó đứt mạch máu, rồi lúc đó bị đọa vào các đường ác, rồi lúc đó là than trời trách đất, than thân trách phận, phải không? À, quý vị nhìn lại mình đi. À, quý vị mới thấy mình sai, sai rồi, thôi con sai rồi thầy, con nghĩ chửi người ta rồi. Con sai rồi thầy, con không làm đau khổ cho ai nữa. Con sai rồi thầy, con đã thấy nhiều điều mà con làm giận hối hận lắm. À, quý vị thôi chẳng thèm giận dâu, giận ghẻ, chẳng thèm giận ai, tha thứ khoan dung độ lượng, buông luôn quý vị. Lúc đó nói những người đủ thời gian thì người ta mới làm được điều đó. Có nghĩa đủ thời gian ta gia chạm nhiều, ta nhìn lại tất cả cái đó, ta mới thấy đó là sự sai, sự quấy, thì đầu tâm nhìn lại, ta nhìn thấy điều đó. Nếu ai thường quán xét được như vậy quý vị, quán xét vô thường, khổ không vô ngã. Đâu quý vị quán xét đó là vô thường, khổ không vô ngã, là tứ pháp ứng của nhà Phật đó. Thì ta mới là bừng tỉnh ra. Vô thường là gì? Luôn luôn thay đổi, đâu còn hoài đâu. Đâu quý vị mà mắc gì phải ôm lấy nó, ôm lấy cái thay đổi à? Ôm chi? Ôm lấy cái chung thủy không ôm, ôm lấy thay đổi ôm chi? Phải không? Đó là vô thường. Vô thường tức là nó không phải là chân thường là niết bàn, ở này là vô thường, nên nó thay đổi liên tục, chân thường là niết bàn. À, quý vị, như vậy thì nó vô thường, nó thay đổi, mà thay đổi rồi chúng ta bị mất. Bữa nay á, có ông chồng, mai mốt ông thay đổi cái tâm của ông á, ông nhớ tới người khác, mất chồng rồi. Tuy là ông còn ở kế bên này, mình mất ông thật sự rồi đó, quý vị. Bây giờ ông đâu còn thương mình nữa đâu. Như vậy mất thiệt rồi đó, chứ không phải mất cả lương đâu. Ông ngồi kế bên ăn cơm chung mình đó, nhưng mà ông đang nghĩ mơ mộng về người khác đó, mất thiệt rồi đó. Đó có gì vô thường đó, đi đến mất, mất phải khổ không? Nó đã thay đổi, thay đổi thì nó trở thành một cái vật chất khác, một cái hiện tượng khác, nên mình phải đau khổ với cái đó, tại mình chấp thủ cái cũ kìa. Tôi muốn á, thiệt đó thầy, con muốn ông chồng con là cái ông hồi xưa kìa, cái ông mà ông chạy xe đạp, ông đạp con trong trời mưa gió mà ông dám tới, ông đạp con đạp qua dốc cầu luôn á, chứ không phải cái ông ngày hôm nay đi tới dốc cầu mà cho con xuống lội bộ qua cầu đâu. À, con không phải là cái ông đó. Cái ông mà ngày xưa con bệnh á, ngày xưa mà con bệnh á, ngồi ở đầu giường á, nói không có gì, đọc thơ cho con nghe, quạt cho con ngủ á, chứ không phải cái ông bây giờ đi tới 1-2 giờ khuya về đâu. Cái ông ngày xưa ngồi uống nước lã mà giặt đồ cho con, chứ không phải là cái ông bây giờ nhậu cụ xỉn be bét về bỏ mặt cho vợ con đâu. Con không có muốn cái ông đó đâu thầy. Cái ông đó là vứt. À, con phải nhớ cái ông hồi xưa đó. Cái ông hồi thời 17, 18, hẹn con với gốc dừa, gốc me, con nói gì cũng nghe trong rấp 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 gật đầu không á, chứ không phải cái ông mà con nói gì giờ cũng là chổi bằng họng. Nè cái gì như vậy bắt đầu ta sống với ký ức, phải không? Vô thường rồi cô Bảy ơi. À, Bảy ơi, Bảy Đức Phật dạy vô thường là có nghĩa là nó thay đổi với thời gian. Hồi 18 tuổi khác, 28 tuổi khác, 38 tuổi khác, bây giờ là 40-50 tuổi nó khác chứ, 60 tuổi nó khác chứ. À, sao mà Bảy kêu á, là huynh ấy giống như hồi 17, 18 được. À, có gì thấy không? Hồi đó nó Bảy còn nhan, còn sắc nước hương trời, à, còn nghiêng thùng đổ mấy thùng nước. Còn bây giờ Bảy nhìn lại cái gương phẳng mà soi lại cái mặt của Bảy đi, răng thì không còn nào tròn tròn, hàm răng giả. À, có thấy không? Rồi mặt đó thì nhăn nheo, à, tóc tai thì là bạc phơ, đầu mồi không thì làm sao? Đâu có gì, Bảy nhìn lại đi, Bảy cũng thay đổi thì ta cũng thay đổi là bình thường. Đâu có gì, nên Đức Phật dạy tâm cũng vô thường luôn. Đâu có gì thay đổi, nên mình biết vậy quý vị. Cười, cuộc đời nghiệt ngã, cười thôi, ra nước mắt cười miệng méo xẹo luôn. Đâu có gì, thấy không? Do đó ta mới bỏ hết, ta đi tu thật chất cuộc đời. Nó lạ vậy mà vô thường mà. Mình vô thường vậy đó quý vị. Rồi nó tới gì? Nhớ quý vị, nó khổ, khổ rồi. Tại sao nó khổ? Tại tất cả cái nó quá thành không hết, nó khổ thôi quý vị. Ôm vô lòng mà ôm quý vị toàn là hơi xương không à. Đó quý vị. Nên có cái câu liễn là Phật pháp như dần trăng đáy giếng, càng kiếm tìm trăng lại càng xa. Như xương đỉnh núi màng xa phiến, nắm lại rồi xương lại bao la. Thì cuộc đời này cũng vậy. Đâu quý vị, Phật pháp bất ly thế gian giác mà. Tất cả các cái chúng ta thấy nó trước mắt mình, nhưng mà rớ không đụng, rờ không đụng đâu, không có gì, rờ nó cũng tiêu rồi, cuối cùng nó mất, nó hoàn không, nó vô thường khổ không. Cuối cùng mình mới biết được bản chất của nó, tại sao nó không, tại vì nó vô ngã, nó không. Vô ngã là không có gì là nó cả, mà do nhân duyên nó hợp thành, rồi cuối cùng nó rã ra, nó trở về với các bụi dân duyên giả thì duyên tan. Nên Đức Phật nói trong kinh là chư pháp tùng duyên sanh, tư pháp chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết. Các pháp do duyên là đủ điều kiện để nó sanh ra, rồi hết điều kiện nó diệt đi, đủ điều kiện diệt nó diệt đi, chứ có nào tồn đâu, đó gọi là vô ngã đó. Có nghĩa là cái bông này nó chẳng phải là cái bông gì đâu, mà nó do nhiều cái tế bào hợp thành, là nhiều cái nhánh cái lá hợp thành cái bông thôi. Do đủ điều kiện áp sức, nhiệt độ, không khí, phân bón, chất dinh dưỡng, muối nước, muối khoáng nó mới thành đó rồi. Bây giờ cuối cùng đủ điều kiện có gì, là nắng, là gió, là nhiệt độ, là áp sức, nó sẽ tan hoại, nó sanh ra quá trình phân hủy, rồi men vi sinh rồi vô nó phân hủy ra hết, trở về cát bụi, trở về không. Do nó là vô ngã. Vô ngã nên nó không có gì là nó hết. Con người mình cũng vô ngã, là con người mình vô năm nhóm hợp thành sắc, thọ, tưởng, hành, thức để hợp thành con người mình, cũng là do các nhóm của vô ngã mà hợp thành. Vô ngã tức là không có gì là mình hết, mà do năm cái hợp lại, chứ không phải nó là mình. Rã ra rồi, ngũ uẩn rã rồi thì chúng ta cũng dai không thôi. Nếu ai biết được ngũ uẩn dai không đó, liền qua hết khổ ách. Kinh Bát Nhã Đức Phật dạy: Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn dai không, độ nhất thiết khổ ách. Mà người ta phải chứng kiến cái đó kìa, người ta thâm nhập vào đó kìa, người ta mới thấy đó, chứ không phải nghe nói mà được. Vì nghe nói tất cả con người mình cuối cùng cũng nó rã tan, trở về với thực thể của vạn pháp thôi. Do đó không buồn phiền hờn giận nữa, nên người ta hết thoát khổ này. Như vậy là mình đủ thời gian để nhìn lại mình. Đó, quý vị nhìn lại mình, là mình theo danh, theo lợi, theo tình, theo ăn, theo uống, theo ngủ, theo nghỉ, theo đẹp, theo xấu, theo yêu, theo ghét, tất cả các cái. Cuối cùng còn lại gì không? Không còn lại gì hết. Mình nhìn lại đi quý vị. Như vậy thì mấy chục năm nay mình sai dữ lắm rồi quý vị, hơn thua người ta nha. Lời bu sâu tính kế, kế sâu kế độc hại người ta, giờ ôm đóng nghiệp đây để giải quyết nó nè. Quý vị ôm đóng nghiệp để giải quyết nó. Nên mình thấy đó là mình sai phải không? Nhìn lại thấy sai rồi, đi con đường đó là không đúng rồi. Mà Đức Phật Thích Ca 2500 năm 624 trước công nguyên, có gì tất nhiên là 2624 cộng với là 13 năm nữa là 2637 năm về trước, Thái tử Siddhartha đã sanh ra thành Ca Tỳ La Vệ. Sau đó 19 năm ngày để xuất gia tầm đạo, có gì, và ngài đã chứng đắc được tam minh lục thông lúc ngài 30 tuổi ở Rạch Ni Liên Thiền với cội cây Bồ Đề. Thì ngài đã nói rồi, tất cả những việc đó ngài đã nói rồi mấy ngàn năm nay rồi, nên mấy ngàn năm sau mình cũng dẫm chân lên con đường đó nữa. Thấy không quý vị? Do đó mà ta nhìn thấy sai rồi. Đức Phật ngài đã đúng đắn, ngài đã ra đi, nhưng ta không chịu ra đi. Chúng ta ở lại quý vị, ở lại mới gặp cái mâm xôi này. Thấy không quý vị? Phải xử lý cái mâm xôi này, một đống trình ình. Xử lý quý vị, xử lý nhầm khi không được luôn. Nhằm cái xử lý không được mới chịu qua này. Có cô Phật tử lại chùa: thầy thầy cho con lời khuyên này. Hỏi sao vậy? Bây giờ cổ có thai, mà cái thai đó đi khám á quý vị là nó không phát triển não, tức nếu sanh ra nó là thần kinh thực vật á, có nghĩa là sanh ra nó là đời sống thực vật chứ, có nghĩa là nó không phát triển não chứ, mà cơ thể phát triển bình thường. Bác sĩ kêu là ngừng chu trì là mang thai, mà cổ là Phật tử, nghe không quý vị? Nếu ngừng có nghĩa là mình phá bỏ nó, Phật tử phá được không? Mà không được đó thì sanh nó ra, nó là đời sống thực vật đó, mà nuôi nó không có trí não chứ. Thấy không có gì vậy rồi làm sao? Thấy không? Thấy nghiệp của chúng sanh chưa? Thảy vô một cái bùi nhùi đó mà giỏi mà giải quyết. Thấy không có gì giải quyết làm sao giờ? Hỏi thầy này. Lắc đầu luôn, thua luôn chứ làm sao? Biết đường đâu nói giờ. Thấy không có gì, không lẽ kêu bỏ đi làm sao được? Rồi mình kêu sanh ra ai nuôi? Thấy không có gì, nó không có trí não chứ, nằm đóng đó rồi sao? Quý vị, như vậy đưa vào cái hoàn cảnh, quý vị thấy không, Phật tử mình rơi vào trong hoàn cảnh bị cái nghiệp gì kiếp trước, quý vị, nghiệp nan giải gì đó cho người ta, đưa người ta vào con đường cùng, ta không giải quyết được, mình cũng phải bị con đường cùng, mình không giải quyết được luôn, quý vị. Bằng sanh mạng bây giờ mình cũng hoài lại bằng sanh mạng đó. Quý vị thấy có những cái trường hợp đâu phải trường hợp nào cũng giải quyết được đâu, có những trường hợp gọi là nan giải thật sự đâu, quý vị, khó giải quyết đó chứ không phải là chuyện đơn giản. Tại trong cái thế giới tương đối này, nếu xét về tuyệt đối thì được hết á, không có gì là không được hết á, nhưng trong thế giới tương đối này được cái này bị cái khác. Trong thế giới tương đối có nghĩa là được cái này mất cái kia, nên gì đó mà ta gọi là không được là như vậy đó, chứ được hết á, mình giải quyết được hết nhưng được cái này mất cái kia, nó có gì Nếu mà giải quyết là mình không nuôi đứa trẻ sau đây là mình phạm tội giết người. Thấy không? Nếu mà không phạm tội giết người thì mình phải lãnh cả đời, mình phải nuôi nó. Thấy không quý vị? Chết chưa? Thấy không quý vị? Ai biểu? Gieo nghiệp gánh hả? Thấy không quý vị? Hậu quả gánh là cái nghiệp nhân mình gieo nghiệp quả mình gánh ngày hôm nay nè, mới thấy như vậy đó quý vị. Mới là người ta mới sợ gieo cái nghiệp nhân đó. Nói Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả đó. Gieo cái nhân nó ban đầu quý vị. Nhưng mà khi mình gieo nhân nằm gieo trong vô minh, không có gì nó che mờ mình đấy, các cái kiết sử và truyền cái nó che mờ mình, gieo mình không hay thấy đó, nó cuốn vô tưởng chừng như là một cái cuốn bình thường, ai nhà đó nghiệp nó đã định hình cho mình hết rồi, có nghĩa là nghiệp nó vẽ con đường đi cho mình hết đó quý vị. Bắt đầu mình đi vô trọng, bắt đầu mình sanh tâm ra thêm ở trong đó, nó vẽ mình con đường đi hết, nó nguy hiểm vậy, nó không có gì. Nên những người ta bình tĩnh sáng suốt mà nhìn lại, bắt đầu ta tháo sự trói buộc từ từ của việc bằng gốc, bằng sám hối. À, bằng thấy sai cái lỗi lầm của mình mà tu tập, lúc này ta phát tâm thật đó quý vị. Trước Phật đài con xin sám hối, ngẫm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao, thân đựng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Cái lúc đó là ta thật lòng, thật tâm, ta sám hối đủ thời gian để ta nhìn lại đó quý vị. Cái thứ hai nữa, chúng ta đủ cái thông minh để ta nhìn lại. Hồi xưa chưa thông minh đâu quý vị. Bây giờ bắt đầu là chúng ta học Phật Pháp, ta thông minh ra. Mà có thông minh nó ta thấy được đường tơ kẻ tóc của nó liền. Còn không thông minh đâu quý vị là chúng ta không thấy được. Đang nói tới thông minh thôi, chúng ta chưa nói tới là chúng ta có trí tuệ. Nhà Phật là trí tuệ, còn đằng này nó nói tới sự thông minh của thế gian Pháp. Có nghĩa là ta giải thích cho mình hiểu, mình rõ, vậy là mình thông minh ra, sáng, tâm mình sáng ra. À quý vị, giống hệt như cái ngọn đèn vậy, nó sáng ra. Chứ không phải là do mình giới, là tránh những điều tội lỗi mà sanh ra tâm định, định sanh ra phát ra trí tuệ. Thì cái này là sự chứng đắc, mình không nói. Mà ở đây ta nói sự thông minh ra, có nghĩa là Hòa Thượng Thanh Từ dạy đó là giải ngộ. Người ta giải thích, mình xem kinh, đọc kinh, mình ngộ được. À quý vị, thì cái này là mình thông minh ra. Hoặc là mình dùng nhân quả gì đó, mình gieo nhân gì giờ nó trổ quả thông minh ra. Ví dụ như kiếp trước á, mình có đem đèn cúng Phật, quý vị, kiếp này nó quả báo lại mình, tự nhiên mình thông minh ra. Hoặc giả là mình đang không thông minh nè, con cháu nó cúng dường bố thí hồi đời trước á, con cháu của mình hồi đời trước, bây giờ mình sanh ra đời này, nhưng mà con cháu nó nhớ tới ông bà, nó cúng, nó cầu siêu, nó hồi hướng cho ông bà của quyền Phật Tổ, trong đó có mình, thì tự nhiên thông minh ra. Nó ấn tống kinh sách băng đĩa, nó hồi hướng mình, tự nhiên thông minh ra. Khi mình thông minh ra mình mới thấy được, à như vậy đã là sai rồi. À, quý vị nào tới giờ mình làm gì có đúng gì đâu, rồi sai bét rồi, sao nhỏ lớn mình không thấy ta. Mà giờ mình thấy, tại giờ mình thông minh ra, mình hiểu ra những điều đó. Nào quý vị, do nhiều tác nhân khác nhau, tự nhiên mình thông minh ra. Và khi thông minh hiểu biết ra, chúng ta sẽ biết được nhiều điều mà chúng ta đã sai lầm ở trong cuộc đời này. Nào quý vị, chúng ta đã biết là Thái tử Sĩ Đạt Ta đã từng bỏ ngai vàng, cung vàng, điện ngọc như thế nào. Chúng ta biết những điều đó. Và giáo pháp của Đức Phật đã chứng đạo với cội Bồ Đề, thoát khỏi những nẻo sanh tử luân hồi trong cuộc sống này, trong nhân sinh này như thế nào. Bắt đầu chúng ta hiểu biết, quý vị, bắt đầu ta nhìn lại mình. Nào quý vị, thấy người ta thông minh rồi, bắt đầu thấy người ta nhìn lại mình. Thấy người ta chết đó quý vị, bắt đầu ta nhìn lại mình. Thấy người ta nghèo mình nhìn lại mình, thấy người ta đẹp mình nhìn lại mình, thấy người ta xấu mình nhìn lại mình. À, vì vậy mình thông minh ra, mình biết được nguyên nhân của tất cả các nguyên nhân do người ta nói trong kinh, trong sách đó Đức Phật nói lại. Nên mình thấy gì, thấy người ta đẹp biết là người ta bố thí ra, là cúng dường bông rồi trang hoàng tượng Phật, rồi đắp y Phật, rồi cúng dường tượng Phật, trang hoàng điện Phật, cúng đèn vân vân. Thế đó, những cái đó người ta đẹp chứ, người ta thông minh trí tuệ, người ta là bố thí pháp, người ta cúng đèn dâng lên cho Phật, ta tán thán công đức các bậc thánh nhân, thì lúc đó có gì người ta cũng thông minh ra. Như vậy thì người ta mới thấy là khi thông minh ra, người ta nhìn lại mình liền. Cái người thông minh là bao giờ người ta cũng nhìn lại mình đấy quý vị, tức là người ta nói là người có trí. Người có trí nhìn lại thấy mình mới thấy mình ngu. Còn người không trí á quý vị, ta không có nhìn lại mình nên mình ngu mình cũng không biết nữa. Như vậy thì cái người ngu đến nỗi mà không biết cái ngu của mình, còn người ta có trí, người ta thấy được cái ngu của chính mình. Nên người nào thấy mình là vô minh, thấy mình vô minh chứ không phải miệng mà nói vô minh nha. Tôi dở lắm cái miệng mà nói thôi, chứ thực sự trong lòng mình nghĩ là mình hay mà. Nói ngoài vậy đó, cái người trong lòng phải vậy. Nhưng cái này thật sự nhận thức, nhận thức thấy thức mình thấy mình không hiểu biết bằng người khác. Thấy mình tu còn không hay, thấy mình còn làm ác. Chính những người đó bắt đầu cái thông minh trí tuệ họ mở ra đó. Không có gì, tại vì họ thấy những cái điểm sai, điểm đúng của chính mình. Nên là cái này chính là trí tuệ họ mở ra đó. Còn người mà gặp hoàn cảnh than trời trách đất đó quý vị, Trời ơi trời, con đâu có làm ra mà con khổ dữ nè. Quý vị, thì người này đã là không đủ thông minh trí tuệ để nhìn lại, phán xét lại, thấy những cái việc làm của mình, thấy được cái tội lỗi của mình gây ra, quý vị. Nên tới những cái điều gì chúng ta làm sai chúng ta cũng không biết nữa, sao gọi là thông minh được, sao gọi là có trí tuệ được. Nên người có trí tuệ là ta thấy cái sai của mình, còn người không có trí tuệ không thấy được sai của mình đâu. Nên là ta thông minh ra, ta nhìn lại mình, ta thấy được cái điểm sai mình, bắt đầu ta sửa. Thì người này phải có trí thì người này mới có thể làm được. Mà muốn có trí điều đó có gì thì chúng ta phải thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Thường hay nghe băng đĩa kinh sách, xem băng đĩa xem kinh sách, rồi là thường hay là ta bố thí cúng dường để hồi hướng lại, rồi tán thán chư Phật, tán thán các bậc thánh nhân ủng hộ đạo tràng tất cả các cái, thì cái nhân quả nó sẽ đến với mình. Hoặc là con cháu nó hồi hướng cho mình thì mình cũng được nữa, một phần đó nữa. Như vậy thì cái người mà thông minh ra họ sẽ thấy được cái sai, cái đúng, thấy điểm sai của mình, bắt đầu họ sửa cái gì. Nên người không có trí tuệ thông minh ra thì họ không thấy được điều này. Do đó mình phải gieo nhân trí tuệ cũng được. Gieo nhân trí tuệ bằng cách là giới sanh định, định sanh tuệ, một cách thiền định trí tuệ, cách bố thí pháp, bằng cách là chúng ta thâm nhập kinh tạng, vân vân, nhiều cách để mà chúng ta khai tâm mở trí mình ra, để có thông minh đó mà nhìn lại thấy chính mình, mà thấy chính mình từ từ sẽ thấy tâm mình, thấy tâm mình gọi là kiến tánh đó. Nên người thông minh ra họ mới biết được, tức là người sáng suốt ra, người có trí tuệ ra họ mới biết được. Như vậy thì mình phải gieo nhân trí tuệ quý vị. Hàng ngày ta tán thán chư Phật, pháp dương vô thượng tôn, tam giới vô lương thất, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, ư nhất niệm quy, năng diệt tam kỳ nghiệp, xưng dương nhược tán thán, ức kiếp mạc năng tận. Tán thán chư Phật, tán thán Đức Phật A Di Đà, A Di Đà Phật thân kim sắc, tứ hảo quang minh vô đẳng luân, bạch hào quyển chuyển ngũ tu di, cả mục trình thanh tứ đại hải, quang trung quá Phật vô số ức, quá Bồ Tát chúng diệt vô biên, tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, cụ phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. Đó là tán thán Đức Phật A Di Đà. Tán thán là gì? Tán thán là ca tụng Đức Phật và các bậc thánh nhân, các bậc Bồ Tát, có gì gọi là tán thán. Mà cái đó tạo thành cái nhân quả, mình tán thán chư Phật thì tâm Phật xuất hiện trong tâm mình. Mình tán thán chư Phật mình hướng tới cái quả vị như quả vị của chư Phật. Có nghĩa là mình khen tặng Đức Phật, khen tặng mười phương chư Phật, có gì bằng cách là tán thán chư Phật. Như vậy thì cái nhân đó cũng là nhân có trí tuệ thông minh. Nếu bằng không nữa, ta đem kinh đĩa bằng sách nè, ta là ấn tống, ta hồi hướng cũng được luôn, không có gì. Còn cái cao siêu nhất là giới định tuệ tam vô lậu học, đó là cao siêu nhất. Giới là gì? Chúng ta chi những cái điều gì chúng ta không làm lầm lỗi, không làm tội lỗi nữa. Tội lỗi là những cái mà làm đau khổ chúng sanh, ngăn bước trên đường thánh đạo. Giới nó cao hơn cái đó một chút xíu nữa quý vị, là giới là cái chỗ là những điều ngăn cản con đường thánh đạo chúng ta không làm, thì cái đó mới gọi là trì giới. Mà điều gì mà ngăn cản đường chánh đạo, thánh đạo mà chúng ta không làm, quý vị, chúng ta phải đủ thông minh để chúng ta mới biết được điều đó, đủ sáng suốt, đủ trí tuệ chúng ta mới biết được điều đó. Nhưng chúng ta không đủ thì làm sao biết? Thì chúng ta phải dựa vào văn bản của Đức Phật để lại, thì gọi là tỳ ni lực tạng. Nếu ta đủ trí tuệ thì không cần đâu, thấy điều đó là ngăn cản đường chánh đạo với sắc, ta không làm, đó gọi là giới. Nhưng mà nếu ta không biết điều đó, ta sống trong vô minh này, bắt buộc ta phải dựa vào văn bản, thì gọi là tỳ ni lực tạng, hoặc là ba la đề một so, cái gì gọi là giới luật của nhà Phật. Thì chúng ta thọ gì chúng ta giữ đó, thọ bắt con trai giữ bắt con trai, thọ Bồ Tát giữ Bồ Tát, thọ là ngũ giới giữ ngũ giới, người tại gia, người xuất gia là nam thì có ba, nữ thì có bốn loại giới khác nhau. Người xuất gia nam có ba loại giới là sa di, tỳ kheo và Bồ Tát. Nữ thì có sa di, thức somana, tỳ kheo ni và Bồ Tát. Như vậy nữ có bốn loại giới người xuất gia, nam có ba loại giới người xuất gia, cư sĩ có ba loại giới, ngũ giới, bát giới, bát con trai là bát giới và giới Bồ Tát. Như vậy thì cư sĩ cũng có ba loại giới. Từ cái giới đó là những cái văn bản mới đi sanh lên định, định mới sanh tuệ được. Tại sao quý vị? Tại những cái điều đó Đức Phật đã nhìn thấy rồi, đã sự trải nghiệm mày. Nên ai phạm gì ngài cấm cái đó. Tất nhiên những điều đó làm ngăn cản con đường thánh đạo của chúng sanh đó. Do đó chúng ta không được làm. Đó quý vị. Như vậy thì chúng ta không đủ trí tuệ thông minh thì Đức Phật phải chế ra để chúng ta có văn bản để theo đó mà chúng ta làm. Chứ giờ nếu biết cái nào mà ngăn cản đường thánh đạo chúng ta không làm thì chắc chắn là giữ hết tất cả các giới. Giới là gì? Là con đường ngăn cản đường thánh đạo, nên Đức Phật cấm không cho làm đó, tức là chúng ta sẽ trở thành thánh đạo. Nếu chúng ta biết được những điều đó không cần phải nhớ giới nào chứ. Đừng có làm gì mà ngăn cản đường thánh đạo mình thì cái đó là giữ hết các giới, nó không cần giới nào chứ. giữ hết rồi đó. Nhưng chúng ta làm gì có đủ trí tuệ để làm được điều đó quý vị. Do đó ta phải mượn văn bản của nhà Phật, Đức Phật đã chế ra sẵn văn bản sẵn nè, điều A, điều B, điều C, điều D, điều E, điều F, nên ta hành theo cái đó thôi. Quý vị, chứ bản chất nó là cái gì ngăn cản con đường thánh đạo là chúng ta không được làm. Làm thì mất con đường thánh đạo. Nên từ cái chỗ mất con đường thánh đạo, thực ra nói là giới, chứ thực ra đây là những điều mất đường thánh đạo mà Đức Phật cấm không cho làm những điều đó. Nếu làm sẽ mất. Nên gọi là giới đó. Bản chất nó nằm ở chỗ đó. Nên đủ trí tuệ thông minh cũng nhận xét ta nhìn thấy được điều điều đó quý vị. Thứ ba nữa là do tác động từ ở phía bên ngoài. Nghĩa là tác động phía ngoài ta mới nhìn lại thấy được mình đó, quý vị. Ví dụ như Đức Phật sanh ra, rồi Ngài đem giáo pháp, Ngài đi đến tất cả mọi nơi, ngồi một chàng thuyết pháp, nào bắt đầu tác động từ phía ngoài, tác động vô tâm mình. Ta nói đó, quý vị, anh sai này nè, anh sai kia nè. À, quý vị, cuộc đời mình là sanh, là lão, là bệnh, là tử, là u bi, khổ não, buồn vui, hờn giận nè, có cộng nghiệp, có biệt nghiệp khác nhau đối với tất cả chúng sanh. Mình mới nhìn lại chính cái hoàn cảnh gia đình của mình. Ví dụ như trong nhà Phật nói là nhân duyên, nghiệp quả ân quán trả dây. Có phải có nhân có duyên là gia đình mình mới tới lại đây không? Chứ không có nhân duyên kiếp trước làm gì mà cha con dòng vợ gặp nhau ngày hôm nay. Đó nhân duyên đó quý vị. Nghiệp quả là ông ta gieo nghiệp nhân, giờ phải trả nghiệp quả phải tại đây nè. Đó quý vị. Ân quán, ân là tức là ta giúp người ta, là cái nghiệp mà nghiệp mà nhân là giúp người ta, nghiệp quả ta giúp lại, đó là ân, nó ơn nghĩa đó. Nên có những đứa con nó rất hiếu thảo cha mẹ, ơn nghĩa đó quý vị. Nhưng mà quán là tất nhiên là mình làm khổ người ta, giờ ta quay lại người ta quán mình đó quý vị, gọi là quán đó. Nó đập mình như vậy thì mình vừa trả mà vừa khóc đó, thấy không? Quán á, vì thì gieo mượn ta phải trả, dây ta phải trả nợ thôi quý vị, gọi là trả dây. Vậy thì nhân duyên, ân quán, nghiệp quả trả dây do giáo pháp nhà Phật nói lại. Đó quý vị, chúng ta mới quán sát lại trong đời sống của mình. Quả thật quý vị, có hai đứa con. Đứa mình nuôi gần chết, một đứa nó nuôi mình, đứa mình nuôi. Đó quý vị, đứa quậy quá trời luôn mình nuôi gần chết, đứa thì đi làm đầu tắt mặt tối dễ nuôi mình. Đó quý vị. Như vậy thì chúng ta mới thấy là nhân duyên, ân quán trả dây chưa? Đến hai đứa con mình phải thương đồng, phải nói làm đồng. Đó quý vị, mình thương đứa nhiều đứa ít. Tại sao? Tại vì đứa nợ nhiều mình thương nhiều để trả nợ, trả hết nợ hết thương à. Đâu có gì trả nó hết nợ hết thương à. Ví dụ mình nợ nó 1 tỷ quý vị, thương nó nhiêu cũng cho, nhưng tới chừng mà dứt 1 tỷ đó rồi quý vị, tự nhiên tâm mình không còn thương nó nữa. Này quậy quá hết thương rồi quý vị. Trong lòng mình chỉ còn tình nghĩa mẹ con, thấy không còn thương nó nữa, mình không dám nói ra thôi, chứ hết thương rồi. Nhìn mặt nó thấy ghét quá. Nhưng mà vì nó con mình không bỏ nó được thôi, đạo lý làm người không bỏ nó được thôi. Đâu quý vị, hết thương rồi, lòng hết thương. Trả hết nợ rồi. Đâu quý vị, hết nợ hết thương. Do đó mình còn thương là còn nợ đó quý vị. Hết nợ hết thương à. Như vậy là nếu mà người ta thương ai mà người ta trả nợ á, thì mình cũng biết được rằng đó là còn nợ, nên mình còn thương người ta để mình trả thôi quý vị ơi. Chứ giật người ta được thì sao à. Do đó mình phải thương gì đâu mà thương chết, thương sống, trên tức, thương tối à, quý vị. Có nhiều người đấy, thương mê mờ luôn, hết biết đường mới xá luôn. À, như vậy thì người ta mới thấy được đó là nhân duyên, ân quán trả dây đó. Nhìn sự tác động bên ngoài. Nên khi mà quý vị biết là một vị thanh văn á, ngày xưa tu hành bao nhiêu triệu năm mới đắc đạo, mà như vậy mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày về vườn Lộc Giả Quyển, ngày tác động vào cho năm em Kiều Trần Như tôi đắc quả là hán. Rồi ngày gặp ngày Xá Lợi Phất như một Kiền Liên nhận làm học trò. Xá Lợi Phất đắc đạo 12 tuần, có 2 tuần thôi, một Kiền Liên đắc đạo chỉ có 1 tuần đâu quý vị. Trong là sách sử đã ghi lại. Như vậy thì cái sự tác động mà đắc đạo 1 tuần 2 tuần đắc quả là hán quý vị. Nếu không có Đức Phật quý vị, ta tu 40-50 năm cũng không đắc nữa. Mà có Đức Phật tác động liền tại chỗ quý vị, bằng giáo pháp của nhà Phật gọi là khai tâm mở trí, xuyên mê khải ngộ, ly khổ đắc lạc. Tác động liền tại chỗ, khai tâm mở trí liền chứng đắc tại đó liền. Nên ngày xưa là có nhiều bài pháp, khi mà Đức Phật vừa pháp xong thì có người đắc quả sơ quả, Tu Đà Hoàng, nhị quả, Tư Đà Hàm, tam quả, a na hàm, tứ quả là hán quý vị. Có nhiều người á, là người ta chỉ cần nghe qua cái giáo pháp của nhà Phật liền ta đắc liền ở tại đó luôn. Đức Phật khai tâm mở trí chúng sanh liền tại đó bằng tâm ấn, tâm gọi là truyền tâm ấn đó quý vị. Nên năng lực Đức Phật quá mạnh, quá lớn, nguyên cái đạo tràng mênh mông để nào ngày phủ tâm bao trùm cả quý vị, khai tâm mở trí họ liền tại chỗ đó. Còn giáo pháp của nhà Phật để lại sau này thì mất cái đó rồi. Mất cái thể người ta tại chỗ đó, cái tâm của Phật á đang trải rộng ra quý vị, thì nó đã mất cái đó rồi. Nên người ta dùng cái ý nghĩa, cái nghĩa lý sau lớp ngôn ngữ sâu xa mà người ta hiểu ra thôi. Còn ở khi mà Đức Phật giảng dạy quý vị, ngoài cái nghĩa lý đó ra, còn tâm Phật phủ trùm nó bao. Tại thời điểm đó quý vị bứt phá, mở tâm mình, khai sáng tâm mình liền, thì gọi là tâm ấn tâm đó. Nên mình giải thích tại sao vào thời Đức Phật thì người ta lại là chứng đắc nhiều vậy, mà kinh Phật để lại là chứng đắc ít hơn đó quý vị. Tại vì cái lòng tin chúng ta chưa đủ. Cái thứ hai nữa quý vị, không có sự ấn tâm ngay trực tiếp tại cho nó. Cái thứ ba nữa là ngôn ngữ mình sau này quý vị, nó không giống như ngôn ngữ của Phật, Đức Phật nói lúc đó. Tại vì dịch kinh điển nhiều đời nó phải có sai sót ở trong đó, chút đỉnh đó. Vì lý do đó mà sau này chúng ta sẽ không đắc bằng cái người xưa là vậy đó. Đứng trước Phật đó, quý vị thấy hào quang Phật bùng tủa, ai cũng quỳ xuống chân, tất cả các thiện tâm gom lại liền. Nếu ta tin tưởng tuyệt đối thì công đức cũng ngang nhau. Nhưng mà không tin tưởng được đó, mình nghĩ đó là Đức Phật mình tạm để mình lên hình tượng để mình tu thôi. Mình nghĩ điều đó quý vị, đây là một dạng tâm lý xuất hiện. Còn nếu thấy Đức Phật hào quang từ trên trời bay xuống cái gì độ mình, cái là mình khai tâm mở trí liền tại chỗ đó. Quý vị, tất cả các cái lòng của mình đã hướng về chư Phật hết. Còn này mình hướng không có hết đó, quý vị hướng không phần à. Thấy Đức Phật trên bàn thờ vô chánh điện cho mình hướng không phần à. Ví dụ nha, Đức Phật thật ngồi đó, chúng ta vô chánh điện chúng ta không dám ngẩng đầu lên đâu. Nhưng mà Đức Phật tượng cốt thì lâu lâu người ta ngẩng đầu lên, lâu lâu nhằm khi hát giọng cổ chánh điện đó chứ. Quý vị thấy không? Đó là tức là cái tâm của mình nó không có tôn kính bằng khi Đức Phật ở phía bên ngoài. Nên ngày xưa Đức Phật đi phía bên ngoài, ngài tác động cái vị khai tâm mở trí liền, lúc đó ta nhìn lại chính mình. Thấy không quý vị? Đó do sự tác động nhìn lại chính mình mà tôi tu tập trong vòng có 6-7 ngày đủ đức tin. Thấy không quý vị? Rồi mấy tháng mấy năm đủ đức tin thì lúc đó ta sẽ đắc quả. Nên giờ mình không đủ đức tin là tại vì niềm tin Phật á không như sắt đá như xưa nữa. Do mà Đức Phật vắng bóng lâu quá rồi, kinh điển nhà Phật lâu ngày bị phôi pha, con người mình cũng có tánh y tâm lý là vậy đó. Bữa trước thấy vậy đó, qua bữa sau nó phôi pha từ 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 từ, thời gian nó bào mòn, nó phôi pha từ 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 hết. Cái đó nhìn lại mình bằng tác động không quý vị. Và cái cuối cùng tôi mới nói tới đây là chúng ta nhìn lại mình đó không quý vị, bằng sự cố, bằng biến cố. Cái này mới là cái quan trọng nào quý vị. Biến cố tất nhiên là bị cái gì đó bắt đầu chúng ta nhìn lại. Có một cái vị thượng tọa, ngài bị bệnh, bệnh xém chết. Có nghĩa là ai nói ngài chắc ăn là chết trăm trăm không còn gì nữa chứ không có gì. Nên ngài chỉ dùng câu chú chuẩn đề thôi. Ngài gì? Khệ thủ y tô tất đế, đầu diện đành lễ thất cư chi, ngã kim sinh tán đại chuẩn đề, với nguyện từ bi thì gia hộ. Nam mô tát đa nẩm tâm miểu tâm bồ đề, cứu chi nẩm đặc biệt tha án chức lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Ngài chỉ liên tục quý vị, mà tính tiêu rồi đó. Nghĩa là không còn gì để sống chứ, nó nằm liệt giường luôn rồi. Bác sĩ nói là trở về đi á quý vị. Nhưng mà ngài tỉnh lại, tỉnh dần 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 nhờ câu chú đó rồi quý vị. Thấy hai vị hòa thượng với một vị ni sư nói là chỉ chú chuẩn đề. Một vị hòa thượng thì bị ung thư lưỡi, một vị ni sư thì bị bệnh gì cũng dữ lắm á, mà chỉ hết. Đâu quý vị, chính là quý thầy gặp luôn các quý vị đó, quý vị nói luôn á. Đâu quý vị, thì lúc đó ông ngài thượng tọa ngài mới nói rằng thầy biết không, lúc mà đấu tranh giữa cái chết cái sống, người ta mới nhìn có thời gian nhìn thấy mình bị cuốn đời nó cuốn vô quá. Công việc tí, công việc chùa chiền tí, công việc xây dựng tí, công việc đạo tràng công việc này, nhưng mà tâm mình cuốn vô đời nhiều quá. Bây giờ là nhờ bệnh, ổng là nhờ bệnh mà ổng nhìn lại thấy mình. Có nghĩa là thấy mình đó là tu không ngon như hồi xưa nữa. Đâu quý vị, hồi là tôi mới tu á, thầy biết không, tôi dữ lắm. Tôi ngồi thiền nhập định, tôi ngồi thiền lần 6 tiếng hồ, 12 tiếng hồ. Giờ tôi ngồi không được tiếng hồ nữa, không có thời gian. Cái thứ hai nữa, nó bị loạn tâm. Mà quý vị, công việc nhiều quá bị loạn tâm là ngồi không được. Do đó mà bây giờ ngồi lại ngon lành quý vị. Là nhìn thấy mình giờ không cho nó cuốn nữa. Có nghĩa là mình biết dừng lại. Khi nhìn thấy mình bằng sự cố, bằng biến cố, mình biết dừng lại, đứng lại. Đó, nên có một cái câu chuyện hay là câu chuyện của tướng cướp vô não Angulimala đó. Khi mà ngài rước theo Đức Phật để tính chặt ngón tay cho đủ ngàn ngón tay luyện phép sanh tiên á, thì Đức Phật mới đi, ông chạy theo hoài đổ mà hồi hộp, chạy theo không kịp mà. Ông mới nói ông Sa Môn, ông hãy dừng lại, ông Sa Môn hãy dừng lại. Thì Đức Phật nói là ta dừng lại nhưng ngươi chưa dừng lại. Thì ông mới nói là ông nói sao ngộ vậy, tôi chạy đó ông đổ mồ hôi gần chết nè, ông thấy sao, ông nói ông đã dừng lại đâu mà dừng lại. Đức Phật dạy rằng là tâm ác của ta đã dừng lại nhưng tâm ác của ngươi chưa dừng lại. Nói một câu một ông đổ sụp liền, ông quy xuống lại Phật, ông sám hối và ông xuất gia liền đó quý vị, thành là tỳ kheo Angulimala, thiện lại tỳ kheo tu tập liền. Giờ đó nói một câu một à quý vị, tức là tâm ác mình chưa dừng lại. Nhưng mà tại sao mình biết để mình dừng lại quý vị, là mình phải nhìn lại mình, mà nhìn lại mình nhờ sự một biến cố. biến cố gì đó xảy ra. Có con này là kêu là tu không chịu tu. Mấy bà ăn chay chi cho nó ép xác. Quý vị sống trên đời này ta ăn cho đã, chơi cho đã, mắc gì đâu vô chùa tu này nọ, nói đã vậy quý vị không chịu tu đâu. Nhưng mà biến cố, bữa đó bà mẹ vừa ăn cơm xong mà ra ngoài trước, hai mẹ con chải đầu, vừa chải đầu bà quẹo ngang bên chết luôn quý vị. Đột quỵ. Bắt đầu là cái cô con nè đi vô chùa, thiêu xong gửi mẹ vô chùa, tới lui cúng từng đó quý vị. Cái đầu mới có thời gian nhìn lại mình, mới ôn lại kỷ niệm xưa. Má mình đó đi theo mình, nuôi mình khôn lớn biết bao nhiêu con cái con cháu, sao mà cuộc đời sao mà đâu có bệnh hoạn đâu, ra ngoài giỏng nổi quẹo ngang luôn quý vị. Sao thấy cái gì để cổ cảm thấy sốc. Và chính sốc đó cũng nhìn thấy được lại mình nói gì, mới so sánh, mới cho lại mình mai mốt mình vậy rồi sao. Đó quý vị bắt đầu không có quy y Tam Bảo đi tu. À quý vị quy y Tam Bảo tu, đó là một biến cố, một sự cố xảy ra trong cuộc đời đó. Rồi có cái anh này ở bên quận 5 á, hai chồng giàu lắm vậy. Làm nghề cũng bị người ta chửi lắm. 01 13 25 37 rồi đó. Thầu à, quý vị trời ơi giàu lắm quý vị ơi, xe cộ này nọ, không biết bữa đó ông tà ông tướng gì cho quýnh cái sập thầu luôn, quýnh xuống sát cái một quý vị. Bữa đó bao lô cũng dính, hai ba lô, ba bốn lô, đầu đuôi cũng dính, xỉu chủ cũng dính luôn. Bữa đó điên cái một luôn à, quý vị bán nhà bán cửa nợ nần à, tất cả các cái luôn à, quý vị hồi xưa á à, kêu đi cúng chùa đi, cười nào dư cúng à, đi phóng sanh đi, ờ với hơi đâu ta ăn thịt nó không ăn thôi, nhưng phóng sanh chỉ uổng có gì nói ha, đã tăng độ giờ có gì tay trắng, bạn bè nó không dòm không ngó luôn. Hồi trước á nó chiều nó kêu đi nhậu, nó hú một tiếng đi ào ào có gì, bữa nay đi ngang giơ tay lên nó giả bộ không thấy, nó quăng hai ba cục cơ với cây lơ nó quăng luôn à, có gì bắt đầu vô chùa khóc, thầy tình đời bạc bẽo lắm thầy, hồi xưa con giàu có, nó coi con như ông hoàng đế dương, như bây giờ con mà tiêu tan sự nghiệp hết trơn, không biết cái ông tà ông tướng nào ông cho mà con bữa đó không là chết luôn. Quỳ nó quýnh xuống sát, nó đập cái banh tành luôn à, như vậy giờ con trắng tay không còn gì nữa trơn thầy ấy. Con thấy con chán đời chán nản, nhân tình thế thái thèm rượu muốn chết, thèm bia muốn chết, chẳng nào kêu đi nhậu à, có gì nhậu quen rồi. Bây giờ ông còn bạc nào thiếu nợ nữa, quý vị lấy tiền đâu đi nhậu, ngồi đó mà à, mà xem có thằng bạn nào đi ngang nó vớt mình đi cái vô uống ly bia ăn mài nó cũng được, mà nó không có luôn đó quý vị. Nghe nó ngó ngơ luôn, nó sợ mượn tiền, lắm nợ lắm nạn rồi, nó đồn hay lắm, giờ điện thoại di động nó đã rớp chút xíu rồi xong rồi. Đó vậy là nghe nói ông này bể nợ cái rồi chút xíu là bạn bè là đi luôn quý vị, giàu đổi bạn sang đổi vợ đó, nghèo đổi bạn luôn, giàu đổi bạn, nghèo đổi bạn, đang bạn giàu thì nghèo lại thì đổi bạn nghèo liền. À, quý vị, do đó mà ta mới thấy được cái tình đời như quý vị. Nên ông thấy đời chán nản quá, tôi con gì tôi con không muốn sống nữa thầy. Ờ sống ấy. Sự sống là ba má mình ban cho mình sự sống, tạo quá ban cho ta sự sống, mắc gì phải không sống. Đó quý vị, tiền bạc có cũng mất ha. Đó quý vị, đâu phải là tự nhiên nó vậy, giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn nó mưa lớn nó tuôn giờ. Mình giờ còn gì, còn vợ còn con mình đang ở bên mình đấy. Đó quý vị, còn kiến thức của mình mấy đâu nay chứ, sanh ra mình có cái gì đâu. Ờ quý vị, sanh ra phải là không có cái bộ đồ mặc luôn không, tới giờ mình còn gì, có gì quý vị, con có vợ đó quý vị, con nó cũng học hành đàng hoàng, mình cũng có cái kiến thức đàng hoàng, mình lời quá còn cái gì nữa. Kufushima cũng nhiệt lượng sóng thần nó kéo một cái một không còn gì hết đó quý vị, mình còn cái mạng này nè quý vị, còn mạng thì còn làm lại được đó quý vị, mất mạng rồi mới là hết quý vị. Tài sản mình là chỗ trí tuệ đó quý vị, chứ không phải là tài sản có, là cái những cái mình đã có. Mà tại sao chúng ta đã mất, là tại vì chúng ta gieo ác duyên tâm kiếp trước đó, mình đã từng cướp đoạt tài sản người khác đó, bây giờ mình sẽ bị người ta cướp đoạt lại đó. Đó quý vị, nên sống sự đau khổ người khác của đó của quạnh tài. Cái gì mình kiếm được bằng đau khổ người ta là của quạnh tài à. Nên hiểu được cái điều đó là thôi, cũng đừng có giành giật nữa, mà kiếm cái nghề nào mình làm đủ sống thôi, rồi quy Tam Bảo tu đi. Đó không có gì, đời thấy nó vậy đó, không có gì, nó bản chất của nó đó, nên cái sự tác động à, chú nghe bây giờ, bây giờ là đu theo Phật pháp à, có ba đứa con, hai chồng bây giờ à, là đi làm công quả hết rồi, dự định là đây tới tháng cuối năm nè à, quý vị cho hai đứa con đi xuất gia, hai chồng đi xuất gia, còn đứa nhỏ gửi bên nội, à, quý vị tu luôn. Tại giờ không còn nhà cửa, chứ không phải vì không có nhà cửa mà ta đi tu, à, quý vị, mà giờ ta giác ngộ rồi, người ta thấy cái sự tác động, người ta nhìn lại chính mình, quý vị ganh đua làm gì, cuối cùng quý vị biết là chứ, hai ba cái biệt thự, à, quý vị phải tiền đóng đóng luôn vô một bữa, quý vị sáng sổ chiều sổ, chiều sổ sáng sổ, chả có ai chúng con nào, nhiều ôm hết bao nhiêu năm trời nay, làm mười mấy chục năm mà ôm vô hết quý vị, rồi cuối cùng một ngày một thôi, quý vị nó quýnh đường một thôi đi luôn, quý vị thấy nó bấp bênh không, cuộc sống nó bấp bênh không, bây giờ kiếm nữa đi rồi nó cũng tan hết nữa đi, thấy có đó lại rồi mất đó, cõi vô thường có cũng như không. À, quý vị nên bắt đầu ta tu, à, ta tu tập cái đó là biến cố, có liền có biến cố xảy ra, à, quý vị, và có những người biến cố là họ bệnh, họ sắp chết, à, nói là nói cái vị hòa thượng đó, ngày bệnh sắp chết, ngày tụng chú vấn đề đó quý vị, ngày tụng ngày để chết chứ không phải ngày tụng để sống, nghĩa là thôi chết rồi giờ là cầu Quan Âm Bồ Tát gia hộ thôi, bắt đầu tụng chú vấn đề, ngoài cái thời gian tụng nó ra ngày niệm Phật cầu nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, à, quý vị, chỉ có hai thứ thôi, tụng chú vấn đề và niệm Phật cầu giảng sanh thôi. Không vậy, nhưng cuối cùng giờ hết một ung thư luôn, hết luôn 6 tháng trời lặn từ 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 mất hết luôn, không còn biết ung thư nào ở trong luôn, đâu có gì. Như vậy chúng ta mới thấy là được, là khi chúng ta buông tất cả rồi có gì thì nghiệp lực nó buông mình ra luôn, mà người ta ôm tất cả nghiệp nó ôm theo, tâm sanh chủng chủng pháp sanh, tâm diệt chủng chủng pháp diệt, Đức Phật Lục Tổ Huệ Năng nói kinh Pháp Bảo Đàn, tâm ta sanh ra tất nhiên là nghiệp ta sanh ra, trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, tâm sanh đó thì là chủng chủng pháp nó sanh ra, à, tâm diệt thì chủng chủng pháp nó diệt theo, nên tâm lúc đó tâm ta không còn buồn phiền hờn giận, không móng tâm ra ngoài để là tham sân si mạn nghi ác kiến ở phía bên ngoài nữa, à, cái gì mà chính na mình nhìn lại thấy mình sai điểm nào mình sửa điều đó, sai là gì, à, cái gì sai là những điều mà chúng ta đấu tranh ta giành giật cuối cùng nó cũng hoàn không, giống hệt như đánh giữa hư không, đánh làm gì, à, cái gì. Do đó mà chúng ta tùy duyên thôi. Tùy duyên có nghĩa là chúng ta vẫn đi vào trong cuộc sống, vẫn sống, vẫn làm lụng, vẫn ăn, nhưng không còn đau khổ nữa. Thấy được bản chất của nó rồi, nên mình nhìn lại thấy mình đi quý vị, mình còn sân si không? Mình còn giận hờn không? Mình tham lam không? Mình còn tật đố không? Tất cả những cái đó chính là cái gây cho mình đau khổ đó quý vị. Nên ta nhìn lại mình đi, nhìn lại thấy thân khẩu ý mình, lời nói mình nói ra, một hành động mình làm ra quý vị, có bị hay không? Nhưng mà lỡ làm rồi sao? Phải sám hối, chấp nhận, à, quý vị, đau thương sám hối, chấp nhận để giải quyết nó. Nên có những người không nhìn được khi làm, tại sao nghiệp nó che mờ tâm rồi. Giống như hồi mà Đức Phật nói với ngài A Nan vậy đó, là trong giới lực của ta có những điều gì không phù hợp trong tương lai thì giáo đoàn có thể họp lại mà sửa, à, có gì. Nên sau đó ngài A Nan mới báo ngài Ca Diếp là Đức Phật đã từng nói vậy. Ngài Ca Diếp nói là Đức Phật đã từng nói những điều nào trong giới lực được phép sửa. Thì lúc đó ngài A Nan nói là lúc đó là để không có hỏi, à, không có gì. Ví dụ như trong 250 điều của vị tỳ kheo, 348 điều của tỳ kheo ni, thì Đức Phật cho phép trong tương lai điều nào không phù hợp có thể chỉnh sửa. Những cái điều không phù hợp tức là những cái giới nhẹ, nó không phải là những cái giới trọng. Ngài A Nan đáng lẽ hỏi gì những giới nhẹ đó là những giới số mấy số mấy số mấy, à, có gì đáng lẽ ngài hỏi gì, lúc đó ngài không hỏi gì hết á. Nên trình với ngài Ca Diếp, ngài Ca Diếp quở liền quở, quở nhiều lắm chứ không phải quở bình thường. Là tại sao lúc đó làm thị giả, trách nhiệm làm thị giả kế bên mà không hỏi Đức Phật, không có gì. Do đó mà ngài Ca Diếp kết tập kinh điển lần thứ nhất, ngài Ca Diếp không bỏ một điều nào cả, tại vì đâu biết giới nào đâu bỏ, nói vậy thôi chứ đâu có nói cụ thể cái nào được bỏ trong những điều đó, không có gì. Nên ngài Ca Diếp không bỏ. Vì lý do đó mà sau này phân ra chia hai bộ phái đó, Nam Truyền và Bắc Truyền. Nam Truyền là thượng tọa bộ không bỏ cái gì cả, Bắc Truyền có thể chỉnh sửa lại như 10 điều gọi là kết tập kinh điển lần thứ hai sau khi Phật nhập Niết Bàn trăm năm đó, gọi là 10 điều phi pháp. À, quý vị, Phật phát triển mạnh nhất thời vua A Dục năm là 274 sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Như vậy thì là chúng ta mới thấy là lúc đó trong kinh sách nói lại, ngài A Nan bị ma dương che tâm. Lúc đó ngài chưa đắc quả A La Hán, ngài A Nan, ngài chưa đắc quả. Nên kết tập kinh điển lần thứ nhất ngài vô đâu được đâu. Đêm đó ngài mới ngồi tư duy thiền định quán chiếu, rồi ngài mới đắc quả ở chân trời gần sáng, ngài đắc quả. Sáng ra ngài ngoài mới bay ngược vào vô ngài kết tập kinh điển đó chứ. Bữa trước đi vô ngài Ca Diếp đuổi ra đâu cho vô. Ngài Ca Diếp nói là kết tập kinh điển chỉ có thánh tăng mới kết tập thôi, chứ phàm tăng không cho. Đó, vậy ngài A Nan chưa đắc quả A La Hán, đóng cửa là đâu cho vô hang thất diệp. Nên đêm đó ngài buồn, ngài mới quán chiếu lại là đi theo Phật 26 năm trời, người ta đắc quả quá trời luôn, mình không đắc gì trơn á gì. Tại sao ngài nay không đắc? Có nhiều lý do lắm, trong đó có lý do làm quá nhiều Phật sự. Không, quý vị, bên cạnh Đức Phật á, tiếp đoàn này đoàn kia quá nhiều Phật sự, nên cái thời gian mà ngài nay hạ thủ công phu không bằng các vị khác. Có nghĩa là không thiền định bằng các vị khác. Chứ giáo pháp ngài nắm rõ hết rồi. Không, quý vị, không có thời gian mà là thiền định do bận Phật sự, Phật duyên nhiều quá, nên ngài không đắc. Nhưng mà đêm đó ngài bắt đầu rảnh rồi, ngài mới quán chiếu lại những điều Đức Phật đã từng dạy ngài, còn ở tại thế Đức Phật còn tại thế đã dạy cho ngài cách thiền sao, cách quán tâm sao, quán tâm trong tâm, quán thọ thọ, quán là như thế nào. À, quý vị, thì lúc đó ngài quán tới mệt quá, ngài nghiêng ngài nằm nghỉ, như lúc nghiêng ngài đắc quả là hán, vừa nằm vừa nửa nằm nửa ngồi ngài đắc quả là hán. Quý vị, ngài nàng bữa sáng hôm sau ra ngài bay cái xẹt vô trong luôn, người ta giật mình luôn. Quý vị, bay ngang cửa, đóng cửa là đâu mở, bay cửa vô cách tập kinh điển luôn. Vậy thì khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn thì ngài A Nan chưa đắc quả A La Hán. Nên lúc trước đó 3 tháng Đức Phật nói vào Niết Bàn đó, thì ngài A Nan không hỏi Đức Phật nên sửa những cái giới điều nào. Nên từ đó mà trong kinh sách nói lại là ngài A Nan bị ma dương che tâm, không cho ngài A Nan sáng suốt lúc đó để hỏi Đức Phật, để cho giáo pháp nhà Phật sống dài ra thêm. À, quý vị, ma dương muốn cho giáo pháp nhà Phật tận diệt thôi, để cho đạo ma phát triển. À, do đó nói bị ma dương che tâm. Thì mình bây giờ cũng vậy, nghiệp ma nó che tâm mình, nên khi mình vô đó sai, mình cũng không hay mình sai nữa, lúng vô luôn, bị lúng lầy á. Nhiều người lúng luôn, nhưng mà người ta biết dừng lại, có nghĩa là người ta thấy rồi, ta dừng lại. Quý vị, quyết tâm quyết chí dừng lại. À, không phải vì danh dự, không phải vì gì hết, dừng lại tới đâu tới, quyết chí tu. Mà quý vị lỡ rồi, đã làm chịu. À, quý vị, chứ không phải là theo đó chiều luôn, đi luôn. À, quý vị, mà người ta dừng lại, ta tu tập, ta quyết chí, ta dừng lại. Vì lý do nào đó ta cũng quyết chí ta dừng lại hết đó quý vị. Chứ lúc đó bị nghiệp nó lôi mình không cưỡng là được quý vị. Nghiệp nó mạnh. Nên Đức Phật nói chỉ có 2 người có thể xuống địa ngục được thôi. Một thứ nhất á, là người có đầy đủ thần thông, tác ý như ý. Cái người thứ hai á, người đó bị nghiệp quả lôi đi. Nghiệp địa ngục lôi đi địa ngục. Nên cái sức mạnh của nghiệp ghê gớm vậy đó quý vị. Nó lôi mình vô tới mình trượt dài trên đường đó không hay luôn. À, quý vị, mê cái gì mê miết ở trong luôn, không ra khỏi. Mê đua xe quý vị, tối ngày nhớ tới xe, mê số tối ngày tới số, mê bài tới ngày đó với bài không. Có anh dâu cô kia ngoài quận nhất đó quý vị, nó đánh số mà nợ trả nó 3 lần rồi đó quý vị, nó thề chết sống thề chết bỏ, nó thề trời chu đất diệt gì, cuối cùng nó đánh là gọi lại đó quý vị tin 3 lần. À, quý vị, tới lần thứ 4 thì lần này bỏ được 2 năm mình, mà lần này là phải đi trước Tam Bảo, quy y Tam Bảo, thề trước Tam Bảo nọ mà bỏ được 2 năm, biết bỏ nữa được hay không thì không biết. Không có gì mà bể nợ 3 lần rồi đó, mà nó quyết chí lắm, nó lên nó cổ lên thang thầy, nó thầy thầy con muốn bỏ thiệt thầy, nhưng mà sao buồn buồn, ma quỷ nó cứ đi ngang chỗ con hoài hả? Ấy trời trời, sao nhà có ma quỷ? Không phải, cái thằng mà nó biên giá số nó cứ ngang mà có lắc lắc kiểu này hoài. Không có gì, bà hồi hôm á nằm bao thấy con cá lóc. Không có gì, rồi bắt đầu máu nó lên nha. Không có gì, nằm hôm nó anh thao thấy bông bướm. Không có gì, người ta thấy một thằng tài biết không, nhỏ kia nó mới về xác, nó cho đâu chúng bốc đó, hận hôm nó cho 02. Không có gì, nói kiểu đó sao không đánh được. Không có gì, bắt đầu cái máu mình nổi lên này, bắt đầu mình ra thôi đánh lại chức đỉnh đi, để gỡ gạt gỡ ghẻ. Có gì, đánh cái nào chúng chúng cái tham nổi lên nó che tâm, đập đầu qua chứ sao. Thôi tiền mình chúng mà được mà, đây 2 triệu thôi, đánh hết 2 triệu nghỉ. Đó, có gì gì đi, ngày mua 500 đứt 2 triệu, không trúng con nào nữa chứ. Bắt đầu có gì uổng quá, 2 triệu uổng quá, thôi giờ mình phải gỡ. Đó, mày cứ như vậy đó, ghẻ mà lỡ từ mục này qua mục khác, nó ghẻ tới ghẻ lui, nó lỡ tới lỡ lui vậy, nó làm hoài đó. Có gì thấy không, ma nó che tâm, gọi là triền cái. Trong nhà Phật gọi là triền cái, là cái gì nó che tâm mình gọi là triền cái. Còn cái gì mà nó cột chặt tâm mình cho chồng bỏ không được, muốn bỏ không được, cái đó gọi là kiết sử. Kiết sử là nó cột chặt lấy tâm mình chồng, triền cái là nó che tâm mình ở chồng có gì. Nên mình phải nhìn lại mình coi mình bị kiết sử gì cột, bị triền cái gì. À, có gì qua 4 cái quá trình. À, có gì, thứ nhất là có thời gian mà ta nhìn lại chút gia chạm, cái thứ hai có trí tuệ thông minh, thứ ba sự tác động của bên ngoài như bậc thiện tri thức giáo pháp, thứ tư nữa một biến cố xảy ra, chúng ta nhìn lại chính mình mới thấy mình sai, từ sai đó mình mới sửa, từ sửa đó quyết tâm tu tập, chứ không thôi mình tu nhưng mà vẫn bị trượt. Nào, có gì, có nhiều người tu mà đánh số đề, có gì tin không, tin không đó, bị trượt. À, vì không hay, tới chừng bình tĩnh lại mới thấy đời là giả, thì lúc đó chụp lòng oxy rồi ngáp ngáp, còn thời gian đâu nữa. À, quý vị thấy không, do đó mà người ta tỉnh trước, Nào, quý vị tỉnh trước là tâm còn phước gì đó, quý vị trong kiếp trước đó nó mới tỉnh trước đó, chứ không kiếp trước lên lòng oxy còn chưa tỉnh nữa. À, quý vị, nên ta phải làm phước thôi, gieo duyên lành Phật pháp đi, để khi đó nó cứu mình, nhờ cái này nó cứu mình nào quý vị. Đâu có chay tăng chay phạn, cúng dường bố thí, cúng dường tượng Phật, đắp y Phật, cúng chùa, định miễu, cúng chùa không phải định miễu, cúng chùa. À, quý vị ủng hộ với tinh thần tất cả các khác để mà giúp đỡ người ta. Nào, quý vị, thì từ đó tạo thành cái phước. À, quý vị, từ đó tạo thành cái phước. Mà từ cái phước đó đó nó mới gặp được cái nhân duyên. Từ nhân duyên đó chúng ta mới có tỉnh được ra, chứ không thôi nó trượt không hay. Nên người nào mà trước khi chết mà gặp được nhà Phật, quý vị đã từng gieo duyên lành với Phật pháp đó, không gieo duyên không gặp được đâu. Đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu. Tu là sửa bỏ tu là sửa đổi hạp phù, lỗi xưa chừa bỏ cù thù thứ tha. Tu nguyện hứa thứ tha, tất cả lòng dặn lòng cải quá, tự thân học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Như vậy chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý giờ sáng hôm nay, và chúc quý vị có được thân an, tâm lạc. Chúc quý vị có được một cái kỳ tu Phật thất thật là mỹ mãn. Chúc quý vị và gia đình, bạn bè, những người thân luôn luôn lúc nào sống an lành, trong sự che chở bánh từ quan mười phương chư Phật.